Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ nhân dân Bắc Ninh 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ. Tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giải pháp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo tỉnh dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt mùng 7 tháng 11 kỷ niệm 108 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga. Bắc Ninh là một trong 30 tỉnh thành, bộ ngành, doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng không gian trưng bày tiêu biểu tại hội chợ mùa thu. Các trường học trong tỉnh triển khai thực hiện thu chi đầu năm học công khai, minh bạch.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 11 tại trụ sở tỉnh ủy Bắc Ninh, đoàn công tác tỉnh Đồng Nai do đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, đến thăm động viên trao quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả bão lũ. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã trao tặng 6 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ. Chia sẻ với những khó khăn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh phải hứng chịu do thiên tai gây ra, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai mong muốn tỉnh Bắc Ninh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, lợi thế sau sáp nhập tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng tỉnh Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực và cả nước. Cảm ơn sự chia sẻ động viên kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng như đồng bào cả nước đã dành nhiều tình cảm sẻ chia giúp đỡ tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả của bão lũ trong những ngày qua. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, phân bổ kịp thời để giúp các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, bù đắp những thiệt hại do mưa bão gây ra, sớm ổn định đời sống sản xuất của người dân. Khẳng định hai tỉnh Bắc Ninh và Đồng Nai sau sáp nhập có nhiều sự tương đồng trong phát triển kinh tế xã hội, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái mong muốn hai tỉnh thường xuyên chia sẻ, trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, quản lý các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Trong quý tư, tỉnh tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giải pháp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm đạt 11,5% trở lên theo chính phủ giao. Do vậy, từng ngành, từng lĩnh vực đều phải quyết tâm thực hiện, đặc biệt tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và phục hồi nông nghiệp sau thiên tai. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh được tổ chức sáng ngày 4 tháng 11. Dự phiên họp có đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tháng 10, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, song toàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân. Nhờ đó, kinh tế xã hội 10 tháng liên tục tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,45% so với cùng kỳ năm trước, chấp thuận chủ trương đầu tư mới cho hai khu công nghiệp. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 149,9 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại đạt 4,9 tỷ đô la Mỹ, giữ vững vị trí thứ hai cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, bằng 110% dự toán. Toàn tỉnh thu hút được khoảng 16,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi, đứng thứ hai toàn quốc về thu hút FDI. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai toàn diện, hiệu quả. Bắc Ninh giữ vững vị trí đứng đầu toàn quốc về chỉ số chỉ đạo điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, quý tư là chặng nước rút về đích các mục tiêu năm 2025, có nhiều thách thức song cũng có nhiều cơ hội khi các doanh nghiệp tăng tốc tăng trưởng và kích thích nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu từng ngành lĩnh vực phải cố gắng thực hiện các giải pháp chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm tạo động lực phát triển của tỉnh, tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án PPP, đầu tư đối tác công tư. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị
thu hút đầu tư nguồn lực xã hội là vô cùng to lớn, và chúng ta phải khẳng định được là tỉnh có tạo được động lực mạnh mẽ hay không, có phát triển mạnh mẽ hay không, rồi là có sớm đảm bảo đạt được các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc trung ương hay không, là do cái nguồn lực đầu tư xã hội với sự dẫn dắt của đầu tư công. Thì rõ ràng là những cái việc giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tôi yêu cầu là tất cả các ngành, đặc biệt là các cái ngành trực tiếp liên quan đến giải quyết những cái thủ tục về đầu tư, thủ tục hành chính, thủ tục về tư vấn hỗ trợ, thì các ông chí phải hết sức là trách nhiệm việc này. Không nên để có bất cứ một cái tình trạng là, thứ nhất là văn bản đá đi đá lại, văn bản trả lời không rõ quan điểm, rồi cái thứ hai là cái trong cái việc phối hợp giữa các ngành là không đồng bộ thống suốt, và đặc biệt là không thể để có tình trạng là cán bộ mà người dân và doanh nghiệp kêu là có tình trạng công thức tiêu cực trong xử lý công việc.
Nhấn mạnh mục tiêu thu ngân sách là hoàn thành chỉ tiêu chính phủ giao tăng thu ít nhất 25%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành thuế phải tập trung triển khai các biện pháp nhằm tận dụng tối đa các khoản thu theo quy định, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu. Hiện Bắc Ninh nằm trong top 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Các sở, ngành, đơn vị địa phương phải tiếp tục coi đây là mệnh lệnh chính trị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chính phủ giao cả năm đạt 95%. Đối với các dự án đất dân cư, dịch vụ và đất trái thẩm quyền, Thanh tra tỉnh tiếp tục làm việc với bộ phận chuyên môn của Thanh tra Chính phủ để đề xuất giải pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.
Giải quyết đất dân cư, dịch vụ và đất trái thẩm quyền, chúng ta phải xác định đây là cơ hội để chúng ta làm những việc là tốt đẹp vì người dân. Báo cáo ông chí đây, mình phải thấy nếu mà chúng ta chưa giải quyết được này là chúng ta vẫn còn nợ rất lớn đối với những cái đối tượng mà các hộ dân đã đóng góp tiền để rồi là những đối tượng mà thuộc cái đối tượng được hưởng đất dân cư dịch vụ mà hàng chục năm rồi chúng ta vẫn chưa giải quyết, loay hoay vì chính là gì? Chính hệ thống chúng ta làm kéo dài, chính hệ thống ta yếu kém. Chúng ta phải xác định, chúng ta nhận cái trách nhiệm này trong việc giải quyết. Thế mà chúng tôi đề nghị là tất cả những nội dung mà các kết luận thể hiện cái sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền, sự cam kết và thậm chí có những việc mà thể hiện danh dự của chính quyền trong việc giải quyết là chúng ta phải sắn vào chúng ta làm. Tôi đề nghị là chúng ta với cái tinh thần, quan điểm, cái thái độ như vậy. Trong đó là chúng ta thấy là rất rõ là những cái việc mà chúng ta đã làm mà chúng ta thể hiện cái cam kết và danh dự của chính quyền là chúng ta quyết tâm là chúng ta đã hoàn toàn là chúng ta có thể làm được.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngay trong tháng 11 phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để tu bổ hệ thống đê điều trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão năm 2026, quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường, không để ô nhiễm môi trường làng nghề quay trở lại, cân nhắc cấp phép các dự án đầu tư về xử lý vật liệu, kim loại, giấy tái chế, triển khai quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị theo lộ trình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng điểm, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối từ sân bay Gia Bình, Hà Nội, sân bay Gia Bình với cầu Kênh Vàng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tổ chức các chương trình cuối năm như lễ hội trái cây, bảo đảm hiệu quả và có sức lan tỏa. Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2026-2030, định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh quan điểm ưu tiên chính sách an sinh cho con người, cán bộ, bảo đảm cùng mức chi, không phân biệt địa bàn. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực khác như chi cho sự nghiệp kinh tế môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gợi mở một số giải pháp thực hiện, trong đó nên xem xét nghiên cứu phương án phân chia theo địa bàn đang áp dụng để bảo đảm ổn định chính sách trước sáp nhập tỉnh và phù hợp với tình hình nhu cầu thực tế của mỗi địa phương. Hội nghị cũng xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như điều chỉnh bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 cho các công trình dự án cấp tỉnh quản lý, chế độ miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất và mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư, phê duyệt giá đất, giá trị tiền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án dân cư, khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn, khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hỗ trợ phí cấp thông tin lý lịch tư pháp qua VNEID, bảo đảm chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2025 đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Nhân sự kỷ niệm 108 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga, chiều ngày 4 tháng 11, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đợt 17 tháng 11. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và đồng chí Phạm Dương Tuyến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn trân trọng ghi nhận những đóng góp cống hiến của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Khẳng định, nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là dấu mốc ý nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục nỗ lực rèn luyện, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ đảng viên đi sau và quần chúng học tập noi theo. Đồng thời phát huy phẩm chất trí tuệ, đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đại diện các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trong đợt này. Được chứng kiến nhiều đổi thay của quê hương, đất nước, đồng chí khẳng định luôn giữ vững niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện tiếp tục phấn đấu rèn luyện, thực hiện trọn vẹn lời thề vào Đảng, luôn gần gũi, lắng nghe nhân dân, không ngừng học tập, nâng cao trình độ và kiến thức, tiếp tục phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp của Đảng, đất nước cũng như phục vụ hiệu quả sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cũng vinh dự nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đảng ủy phường Nhân Hòa cũng đã tổ chức hội nghị trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định và trao huy hiệu 70 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên tiêu biểu. Trao huy hiệu Đảng chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp của các thế hệ đảng viên. Mỗi tấm huy hiệu không chỉ là niềm vinh dự tự hào của các cá nhân đảng viên mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, góp phần củng cố niềm tin, phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đảng ở cơ sở.
Sáng ngày 4 tháng 11, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp làm việc với đoàn công tác tỉnh Mie, Nhật Bản do ông Noguchi Tadashi, đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tỉnh Mie làm trưởng đoàn, sang trao đổi về cơ hội hợp tác, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa đối ngoại giữa hai tỉnh. Tại buổi tiếp, ông Noguchi Tadashi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh trong công cuộc hội nhập, nhất là vào chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu, đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Mie. Với thế mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp chế biến, lắp ráp sản xuất ô tô, linh kiện điện tử, nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh là cơ hội để các thành viên trong đoàn tiếp tục tìm hiểu, tăng cường trao đổi, kết nối thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bắc Ninh. Ông mong muốn tỉnh phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để đoàn nghệ thuật sáo trúc của tỉnh Mie sang giao lưu biểu diễn tại tỉnh vào tháng 1 năm 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Mie Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh, đồng thời khái quát tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giới thiệu truyền thống văn hiến lâu đời cùng tiềm năng thế mạnh nổi bật của tỉnh sau sáp nhập. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, những năm qua, thông qua các nguồn vốn hỗ trợ và viện trợ ODA, Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Bắc Ninh trong nhiều lĩnh vực. Bắc Ninh hiện có 126 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản với tổng số vốn đạt khoảng 2,06 tỷ đô la Mỹ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, ông Noguchi Tadashi và Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tỉnh Mie tiếp tục là cầu nối, kết nối, mời gọi các doanh nghiệp về tìm hiểu đầu tư tại Bắc Ninh và thúc đẩy xuất khẩu nông sản Bắc Ninh có thế mạnh sang Nhật Bản. Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành công nghệ bán dẫn, vật liệu điện tử, năng lượng tự động hóa, cơ khí. Về đề xuất trong lĩnh vực văn hóa của ông Noguchi Tadashi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, đây là hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Tỉnh sẽ phối hợp tổ chức để chương trình nghệ thuật thành công tốt đẹp.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng 4 tháng 11, sau khi nghe các tờ trình báo cáo thẩm tra tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, Luật thi hành án hình sự sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp. Thảo luận tại tổ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tích cực tham gia ý kiến vào các dự án luật. đóng góp ý kiến vào dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi. Đại biểu Trần Thị Vân đề nghị đổi cụm từ chăm sóc nuôi dưỡng thành chăm sóc nuôi dạy đối với trẻ em là con của phạm nhân dưới 36 tháng tuổi và con của phạm nhân từ 36 tháng tuổi trở lên trong thời gian chờ làm thủ tục đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.
Chính vì vậy cho nên là việc mà dạy trẻ trong giai đoạn này cũng đặc biệt quan trọng và không thể thiếu ở cái giai đoạn này. Cho nên nếu chúng ta chỉ có quy định là chỉ có chăm sóc và nuôi dưỡng thôi thì nó chưa đủ. Tôi đề nghị rằng là sẽ thay cái từ chăm sóc nuôi dưỡng thành là chăm sóc và nuôi dạy. Nuôi dạy thì nó sẽ bao hàm đầy đủ hơn để phù hợp với cái quyền của trẻ em.
Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cho rằng cần xem xét hợp lý yêu cầu cung cấp mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 để tránh tình trạng lạm dụng không cần thiết.
Thì tôi cũng đề nghị là đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định về việc cơ quan tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 bởi nó có thể dẫn đến cái tình trạng gây khó khăn cho công dân khi thực hiện các thủ tục về xin thị thực xuất cảnh nhập cảnh mà quốc gia sở tại yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến án tích đã có. Và cũng đồng thời thì cũng đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa theo hướng quy định xác định rõ một số trường hợp cụ thể mà cơ quan tổ chức có thể yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.
Tham gia ý kiến vào dự án luật thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị đối với người bị cách ly tại buồng kỷ luật cần xem xét quy định hạn chế thăm gặp, nhận thư của người nhà.
Cái việc mà tạo điều kiện cho người ta thăm gặp, gửi nhận thư lại là cái biện pháp tốt. Bởi vì thông qua những việc này thì cái cơ sở quản lý giam giữ phối hợp cùng với gia đình, cùng với người thân để có thêm những cái biện pháp tư tưởng đối với những cái đối tượng này. Để hạn chế những cái để cho người ta có cái ý thức tốt hơn trong chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ tốt hơn, thế thì có cái tính giáo dục tốt hơn.
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Nằm trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Say Sổm Bun Lào, đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Say Sổm Bun Lào do đồng chí Pha Tho Tông Dơ Tho, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Say Sổm Bun làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh và thăm một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, ngoài việc thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Sở Công Thương Bắc Ninh và tỉnh Say Sổm Bun đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương về các nội dung quản lý nhà nước, giá cả hàng hóa, quản lý khu cụm công nghiệp, quản lý thị trường, phát triển sản phẩm, hàng hóa, sản phẩm ô cốp, công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung về xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác khuyến công và quản lý công nghiệp chế biến, quy định về đất đai, vốn đối ứng trong công tác khuyến công của tỉnh Bắc Ninh. Lãnh đạo Sở Công Thương, hai tỉnh đều mong muốn thông qua buổi làm việc, hai bên sẽ có nhiều trao đổi thiết thực về công tác quản lý nhà nước, phát triển công nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, quản lý thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực đặc trưng để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.
Tại lễ bế mạc của hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh đã được ban tổ chức tôn vinh và trao giải thưởng không gian trưng bày tiêu biểu. Bắc Ninh là một trong 30 tỉnh thành, bộ ngành, doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng không gian trưng bày tiêu biểu. Không gian trưng bày của tỉnh được đánh giá nổi bật với các gian trưng bày ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Kinh Bắc văn hiến, năng động và mến khách. Tại hội chợ mùa thu, tỉnh Bắc Ninh có 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm với hàng chục sản phẩm ô cốp, tiêu biểu như mì chũ, vải thiều sấy khô, long nhãn, tương trí yên, trà hoa cúc chi. Trong không gian trưng bày phân khu công nghiệp văn hóa mùa vàng thứ nhất, tỉnh Bắc Ninh đã giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh như hát quan họ, hát then, cùng với đó là giới thiệu về du lịch sản phẩm địa phương. Hội chợ mùa thu năm 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, 2.500 doanh nghiệp tổ chức trong và ngoài nước, thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong 10 ngày diễn ra hội chợ.
Từ ngày 2 đến 4 tháng 11, chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tiên Phong tổ chức hội nghị gặp trực tiếp với người dân thuộc các tổ dân phố Dương Sơn, Tam Sơn, Hồi Quan, Hưng Phúc và Tạ Xá phường Tam Sơn để lấy ý kiến kết thúc công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí thuộc địa bàn phường Tam Sơn, tiểu khu 1123. Dự án có tổng diện tích thu hồi gần 200 ha, liên quan đến hơn 2.700 hộ dân thuộc 6 khu phố. Tổng diện tích đất bồi thường hỗ trợ là gần 177 ha, gồm đất nông nghiệp nhà nước giao cho hộ dân và đất nông nghiệp công ích. Tổng kinh phí dự kiến chi trả trên 800 tỷ đồng, bao gồm bồi thường đất, cây trồng hàng năm và các khoản hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất cho người dân trong vùng dự án. Tại hội nghị, đa số người dân bày tỏ đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án, đồng thời kiến nghị các cấp ngành xem xét điều chỉnh tăng mức bồi thường hỗ trợ, thực hiện thu hồi gọn vùng gọn thửa, bố trí 10% quỹ đất tái định cư theo diện tích đất bị thu hồi. Đại diện chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tiên Phong và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tam Sơn đã trực tiếp giải đáp các nhóm vấn đề mà người dân quan tâm như quy trình giải phóng mặt bằng, thẩm quyền cấp xã, nguyên tắc xác định giá bồi thường, phương án thu hồi diện tích đất khó canh tác.
Những ngày đầu tháng 11, không khí trên địa bàn các thôn tại xã Lương Tài trở nên sôi động. Hàng nghìn hộ dân ảnh hưởng bởi dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đón nhận tin vui về việc bắt đầu chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp. Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân đối với việc triển khai dự án. Gia đình bà Vũ Thị Định, thôn Lạng Khê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có 5 sào ruộng, thì đợt 1 nhận tiền tạm ứng đền bù hơn 4 sào được khoảng 700 triệu đồng. Số tiền chi trả bước đầu giúp gia đình yên tâm hơn vào chính sách của nhà nước và có điều kiện chuẩn bị cho cuộc sống tái định cư sau này. Bà Định nói.
Cứ nhà giả sớm này chúng tôi vẫn khởi. Thế còn để lại tiết kiệm gửi để sau này ra tái định cư để tập trung vào lại xây dựng gia đình nhà cửa.
Trong ngày 4 tháng 11, xã Lương Tài tổ chức chi trả tiền đền bù đất ruộng cho người dân các thôn Lạng Khê, Bái Giang và Văn Trong. Hàng trăm hộ dân đã đến làm thủ tục nhận tiền đền bù. Dù phải chuyển đổi sinh kế, nhưng hầu hết người dân Lương Tài đều đồng thuận với chủ trương của nhà nước. Ông Nguyễn Đức Luận, thôn Lạng Khê, xã Lương Tài bày tỏ sự đồng tình của gia đình.
Thực hiện như vậy là rất là minh bạch, làm cho người dân yên tâm về cái số ruộng mình được giao là khớp với cái số trên chi trả bồi thường.
Bà Vũ Thị Thi, thôn Bái Giang, xã Lương Tài nói thêm.
Công tác đền bù của nhà nước thì tôi nghĩ là cũng cứ tuần tuyết, tuần tự rồi thì cũng cứ rất là chu đáo, không có cái gì để cho người dân phải phản đối.
Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến hết 12 tháng 11, xã Lương Tài sẽ thực hiện chi trả tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho hơn 2.500 hộ dân thuộc 20 thôn nằm trong phạm vi dự án, tổng kinh phí trên 1.380 tỷ đồng. Ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức triển khai kế hoạch và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị. Đặc biệt đối với xã Lương Tài thì chúng tôi tổ chức 8 cái tổ công tác để nắm bắt cơ sở, giao cho các đồng chí thường vụ để làm tổ trưởng, để tuyên truyền vận động và nắm chắc cái cơ sở và giao cho công an xã đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chi trả tiền và các khu vực lân cận liên quan đến cái việc chi trả tiền để đảm bảo cái an ninh cho bà con nhân dân khi nhận tiền.
Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha là dự án trọng điểm quốc gia. Việc sớm hoàn thành chi trả giải phóng mặt bằng là bước đệm quan trọng giúp nhà thầu và đơn vị thi công tiếp cận mặt bằng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa ban hành hướng dẫn về triển khai thực hiện hỗ trợ sữa học đường trong các cơ sở giáo dục có trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2025-2030, trên cơ sở thực hiện nghị quyết số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch số 33 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ sữa học đường trên địa bàn tỉnh. Dự kiến năm học 2025-2026, học sinh sẽ được uống sữa học đường từ tháng 11 năm 2025. Sở Giáo dục Đào tạo giao các phòng chuyên môn giáo dục mầm non tiểu học tham mưu lãnh đạo sở ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra giám sát chất lượng sữa và theo dõi đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo quy định. Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường phân bổ dự toán cho các cơ sở giáo dục công lập để ký kết thực hiện hợp đồng cung cấp sữa và quyết toán ngân sách theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã phường thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch sữa học đường cấp xã, chỉ đạo triển khai kiểm tra giám sát việc thực hiện hỗ trợ sữa đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả. Các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học thành lập ban thực hiện kế hoạch cấp cơ sở. Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, đơn vị cung cấp sữa, có trách nhiệm tổ chức tập huấn hướng dẫn và hỗ trợ một phần kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm cung ứng sữa kịp thời đảm bảo chất lượng theo quy định. Học sinh cấp mầm non tiểu học của tỉnh sẽ được uống sữa học đường, số lượng 5 hộp mỗi tuần trong 9 tháng thực học của năm học. Riêng năm học 2025-2026, học sinh uống sữa từ tháng 11, các năm tiếp theo bắt đầu uống từ tháng 9 thực học.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bình làm trưởng đoàn đã đến Công an tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả quy mô lớn. Theo thông tin từ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó đơn vị phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện và thu giữ hơn 185.000 bản sách giáo khoa giả, trị giá khoảng 9 tỷ đồng. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố nhiều đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Ghi nhận chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân thuộc các đơn vị của Công an tỉnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng giấy khen cho 5 cá nhân và thưởng Công an tỉnh 100 triệu đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội thưởng Công an tỉnh 50 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trong chuyên án. Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh phòng ngừa đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, gian lận thi cử, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, góp phần bảo đảm môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện.
Năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh vừa hợp nhất và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, việc tổ chức triển khai các khoản thu chi năm học này cũng muộn hơn so với mọi năm. Ngay khi nghị quyết 42 về hỗ trợ học phí cho học sinh và quy định mức thu, cơ chế quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục của tỉnh có hiệu lực, các nhà trường đã tổ chức họp hội đồng nhà trường lấy ý kiến phụ huynh để cụ thể hóa triển khai thực hiện trên nguyên tắc công khai minh bạch phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Tại trường Trung học Phổ thông Giáp Hải, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, việc triển khai các khoản thu đầu năm học được nhà trường lên kế hoạch thực hiện chi tiết. Trong đó có việc thành lập tổ giúp việc gồm đại diện ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, kế toán, có nhiệm vụ xây dựng dự toán thu chi, đặc biệt với từng khoản dịch vụ, phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, làm cơ sở thống nhất trong tập thể nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, từ đó triển khai lấy ý kiến rộng rãi tới phụ huynh. Nhà giáo ưu tú Lưu Hải An, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Giáp Hải cho biết.
Chúng tôi triển khai các hoạt động họp giữa tập thể nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh ở cấp trường, và sau khi được thống nhất đồng thuận cao thì triển khai tới tất cả các phụ huynh học sinh, thì chúng tôi thiết lập các hồ sơ để triển khai theo hướng dẫn 06 của Sở Đào tạo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thẩm định. Và sau khi có kết quả thẩm định phê duyệt thì nhà trường sẽ tiến hành phân kỳ thời gian thu chi sao cho nó phù hợp, thuận lợi giữa người học và cha mẹ người học.
Nghị quyết 42 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc xây dựng dự toán trên cơ sở công khai minh bạch, thỏa thuận thống nhất với phụ huynh, mức thu đảm bảo thấp hơn hoặc bằng mức thu quy định. Tại nghị quyết, Sở đã tổ chức 7 hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai đến thủ trưởng, kế toán các cơ sở giáo dục và 100% trưởng phòng văn hóa xã hội các xã phường trong toàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường mầm non Lim 2, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi triển khai tới các bậc phụ huynh trong toàn bộ nhà trường để phụ huynh nắm bắt được các khoản thu nào là các khoản thu theo quy định, các khoản thu nào là các khoản thu theo thỏa thuận. Nghị quyết 42 đưa ra đối với cái mức tiền ăn là tối đa là 30.000 thì chúng tôi cũng đã đưa ra thỏa thuận với phụ huynh là mức ăn là 22.000 bao gồm cả tiền nhiên liệu, thì cũng rất được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh trong nhà trường.
Ông Nguyễn Văn Khôi, hiệu trưởng trường tiểu học Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh thì khẳng định.
Chúng tôi cũng triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên cái danh mục thu và mức thu đó với cái nguyên tắc đó là 4-0. Nhất là không thu ngoài danh mục nội dung quy định của nghị quyết. Thứ hai là không thu cao hơn mức quy định, thì chúng tôi đều quy định để thường là bằng hoặc là thấp hơn. Để có sự đồng thuận 100% tuyệt đối của phụ huynh, chúng tôi mới chuẩn bị triển khai tiếp theo.
Nghị quyết 42 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quy định việc tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, dạy kỹ năng sống, chương trình STEM và dạy ngoại ngữ giáo viên người nước ngoài tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm học này. Trên cơ sở thỏa thuận thống nhất với phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời nhấn mạnh vai trò chịu trách nhiệm toàn diện của thủ trưởng các cơ sở giáo dục về triển khai các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục nếu để xảy ra sai sót.
Phần cuối chương trình sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 5 tháng 11. Khu vực phía đông phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực phía tây các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng các kỹ thuật viên Thu Hà, Thanh Thủy. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.